7, thường vô ác mộng, tẩm giác khoái lạc. Đây là vào mỗi buổi tối bạn nghỉ ngơi, ngủ nghỉ vô cùng yên ổn, không có ác mộng. Điều này chúng ta phải thường xuyên dùng nó để kiểm tra công phu tu hành của bản thân mình. Công phu có đắc lực hay không, có thể từ chỗ này mà kiểm tra. Khi chưa có học Phật thì thường hay thấy ác mộng, hầu như ngày nào cũng thấy ác mộng. Sau khi học Phật rồi, học được một thời gian thì ác mộng ít rồi. Đây chính là công phu đắc lực, bạn có thành tựu rồi. Càng nâng cao lên thân, ác mộng không còn nữa. Trong một năm hiếm có một lần ác mộng là bạn công phu khá rồi. Công phu nếu thuần thục hơn thì là thường hay mộng thấy thánh hiền, mộng thấy Phật Bồ Tát, mộng thấy cảnh giới thù thắng mà trong kinh điển nói. Đây là tướng tốt. Nếu như chúng ta học Phật, trong một tuần vẫn còn thấy 2-3 lần ác mộng thì phải đặc biệt cảnh giác, công phu của chúng ta không đủ. Khởi tu từ đâu vậy? Đoạn ác tu thiện. Nhất định phải thật nghiêm túc sửa chữa lỗi lầm. Cho nên đây là một phương pháp dễ dàng nhất, bình thường nhất để kiểm tra công phu tu hành của chúng ta. Bạn buổi tối đi ngủ còn nằm thấy ác mộng, tâm của bạn không thiện. Tâm của bạn nếu lương thiện, làm gì có ác mộng? Từ buổi tối đi ngủ nằm mộng, chúng ta chính mình phải giác ngộ. Nếu như ác mộng nhiều, phải đoạn ác tu thiện. Bạn từ chỗ này mà bắt tay vào, chăm chỉ nỗ lực mà làm. Tôi nghĩ ngay trong 1-2 năm, cái hiệu quả này liền hiện tiền. Ác mộng dần dần ít đi. Ít đến sau cùng, tuy là có nằm mộng, tuyệt đối sẽ không có ác mộng. Tâm thiện, nếu như không thể đoạn ác tu thiện, ác mộng của bạn chắc chắn không thể đoạn được, rất là rõ ràng. Việc thứ hai Phật dạy chúng ta tư duy thiện pháp. Đây là nói rõ bạn khởi tâm động niệm, bạn phải nên nghĩ thiện, không nên nghĩ ác. Đây là căn bản tu học của chúng ta. Xem tất cả thiện của người, không nên xem tất cả ác của người. Xem tất cả ác của người làm hỏng mất đi tâm thiện của mình. Bạn nói xem cái tổn hại này của bạn bao lớn. Tâm người vốn dĩ là lương thiện. Khổng Lão Phu Tử nói rất hay: nhân chi sơ tánh bổn thiện, tánh tương cận tập tương diễn. Nhà Phật gọi là chân như bổn tánh, thuần thiện vô ác là bổn tánh của chúng ta. Chân tâm của chúng ta thuần thiện vô ác. Ác từ đâu mà có? Ác đều là xem thấy bất thiện của người khác, đem bất thiện của người khác thấy đều hội tập lại, đựng vào trong tâm của chính mình. Tâm của chính mình liền biến thành bất thiện, do vậy mà ra. Tại vì sao bạn không lật ngược lại, chuyên môn hội tập cái thiện của người khác? Bất thiện của người khác ta quyết định không nên, tâm của ta chẳng phải liền biến thành thuần thiện rồi sao? Cho nên phải hiểu được, như trong cuộc sống thường ngày, cùng ở chung với đại chúng, làm thế nào làm một chuyển biến. tiêu chuẩn thiện ác của nhà Phật nói được rất hay. Vì chính mình là ác, vì người khác là thiện. Đây là chư Phật Bồ Tát chúng ta phải học. Vì người khác, các vị phải nên biết pháp thân thiện. Vì chính mình, nghiệp báo thân thiện, pháp thân không có, báo thân cũng không. Cái tổn thất này quá to, quá lớn. Ai hiểu được cái đạo lý này? Chỉ có Phật hiểu. Phật nói cho chúng ta nghe, chúng ta nghe nhiều rồi, dần dần cũng giác ngộ được. Cho nên mỗi niệm gì tất cả chúng sanh, không nên vì chính mình, không nên sợ khổ cực, không nên sợ lao nhọc. Vì người khác làm việc rất khổ cực. Nếu bạn cho rằng rất khổ cực, chân thật bạn liền rất khổ cực, bạn chân thật liền sẽ mệt chết. Ý niệm bạn vừa chuyển, vì người khác làm việc an vui nhất, vậy là càng làm được nhiều thì càng an vui. Đây chính là nhà Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Xem bạn nghĩ cách nào. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên, một ngày từ sớm đến tối vì mọi người, mỗi ngày ngủ 2 giờ đồng hồ, người khác làm sao chịu nổi? Vì sao ông có thể chịu được? Vì người khác làm được nhiều việc càng an vui. Cho nên ông liền không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy mệt nhọc. Cái đạo lý này ít người chân thật hiểu được. Họ không hiểu, cũng khó trách họ. Không có người dạy họ, họ không có chăm chỉ học tập qua, họ làm sao hiểu được? Ngày nay chúng ta hiểu được chút ít là nhờ xem nhiều, nghe nhiều kinh Phật rồi, nên mới hiểu được đôi chút. Hoàn cảnh đời sống của chúng ta thay đổi, tu hành có rất nhiều duyên tốt, duyên thù thắng, chúng ta đều gặp được rồi. Không chỉ chính mình có thể hưởng thụ, mà còn có rất nhiều đồng tu có duyên, chúng ta đều giới thiệu cho họ, giúp đỡ họ.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.